Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1503. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 16 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem từ bài kệ tụng thứ 3. Thê tử tập hội đương nguyện chúng sanh, oán thân bình đẳng, vĩnh ly tham trước. Bồ Tát tại gia có tất cả 11 nguyện, cũng là 11 bài kệ trong kinh văn. Nguyện thứ nhất: mong chúng ta tri gia tánh không, tức là liễu giải chân tướng sự thật. Chẳng đến nỗi mê đắm gia đình. Chuyện này hết sức trọng yếu. Cần có gia hay không? Cần thiết. Nhưng chớ nên mê. Đối với chuyện hôn nhân, thuở tôi còn trẻ, 40 mấy tuổi, giảng kinh ở Đài Bắc. Tại Đài Trung có một vị đồng học đã lâu nghe tôi giảng kinh, cũng đã mấy năm. Có một hôm viết thư cho tôi, cho biết ông ta quen biết một cô gái tại Đài Trung, tính kết hôn, hỏi tôi có nên hay không. Ông ta cũng là một Phật giáo đồ rất kiên thạch. Tôi nhận được phong thư ấy, gửi bưu thiếp cho ông ta, chỉ viết một chữ, tức là chữ hôn, gửi cho ông ta. Sau khi nhận được, ông ta chẳng kết hôn. Ông ta chỉ hiểu ý tôi một nửa, chẳng hoàn chỉnh. Chữ hôn ấy là gì? Do nó gồm chữ nữ và chữ hôn ghép lại, ông ta bèn nghĩ tôi có ý nói trông thấy nữ nhân đầu óc tối tăm, chẳng phải là ý nghĩa ấy hay sao? Ông ta hiểu ý nghĩa theo kiểu ấy, vì thế chẳng kết hôn, suốt đời cũng chẳng kết hôn. Hiện thời ông ta chắc cũng đã 70 mấy tuổi, nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Văn từ chữ Hán là phù hiệu trí huệ, khiến cho quý vị trông thấy những chữ ấy liền lãnh hội ý nghĩa. Đấy có phải là bảo quý vị đừng kết hôn hay không? Chẳng phải vậy, mà chính là bảo quý vị cứ lấy vợ gả chồng, nhưng đừng hôn ám. Đó là đúng. Nam nữ có thể kết hôn, nhưng quý vị chẳng mê. Đầu óc vĩnh viễn sáng suốt, tỉnh táo. Đó là lý trí, chẳng phải là cảm tình. Đấy là đúng. Đấy mới là lãnh hội hoàn chỉnh ý nghĩa. Vị cư sĩ ấy chỉ lãnh hội một nửa, nhưng vẫn là khá lắm, vẫn có thể hiểu ý nghĩa của chữ này. Biết tánh của nhà là không quan trọng lắm. Thứ hai, trong gia đình điều quan trọng nhất là hiếu đạo. Trong phần trước tôi đã thưa bày cùng chư vị, Phật pháp là sư đạo, Sư đạo nhất định lấy hiếu đạo làm cơ sở. Ở trong nhà bất hiếu với cha mẹ, làm sao có thể tôn trọng thầy cho được? Quý vị thấy, tịnh nghiệp tam phước không chỉ là nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất cho các đồng học Tịnh Tông, mà là toàn thể Phật Pháp, bất luận Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Tông Môn Giáo Hạ, Hiển Giáo, Mật Giáo, nó đều là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói ba câu. Câu đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Đó là điều đầu tiên. Điều này là gì? Điều này chính là thế gian thiện, hay còn gọi tắt là thế thiện, làm người tốt, làm thiện nhân trong thế gian. Hiếu đứng đầu trăm điều thiện. Vào thời cổ, quốc gia tuyển chọn đề bạt nhân tài, này chúng ta nói là bồi huấn cán bộ. Quốc gia cần rất nhiều người quản lý, vì thế phải bồi dưỡng những cán bộ quốc gia thuộc các tầng lớp. Tiêu chuẩn để tuyển chọn đề bạt là gì? Chính là hai chữ hiếu liêm. Ai tuyển lựa đề bạt? Người lãnh đạo thuộc chính phủ trung ương, trước kia là hoàng thượng. Hoàng thượng ủy thác chuyện này cho quan viên địa phương. Hiện thời nói là huyện thị trưởng, trước kia là huyện lệnh. Vì thế họ thường cải trang, ngấm ngầm nghe ngóng, tức là chẳng mặc quan phục mà mặc y phục thông thường để đi ra ngoài nghe ngóng. Nghe ngóng xem trẻ con nhà nào hiếu thuận cha mẹ, biết hiếu thuận với cha mẹ, nó sẽ trung thành với quốc gia. Thể liêm khiết, nó sẽ chẳng tham mô. Quý vị thấy từ trước tới nay, từ đời Hán, Trung Hoa đã thành lập chế độ này, mãi cho đến thời Thanh đều chẳng thay đổi. Tuy có những kẻ làm quan tham ô hủ bại, nhưng chẳng nhiều cho lắm. Rốt cuộc vẫn là thiểu số. Từ lịch sử chúng ta thấy những người thật sự vì nước vì dân rất nhiều. Vì thế hai điều hiếu và liêm chính là căn cội. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Đây là căn bản của Phật Pháp. Bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Tông Môn hay Giáo Hạ, Hiển Giáo hay Mật Giáo, đều phải lấy chuyện này làm căn cội. Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật đã nói rất hay. Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, cho đến Vô Thượng Bồ Đề, Pháp Nhân Thiên, thảy đều dùng chuyện này làm gốc, lấy chuyện này làm cơ sở. Lìa khỏi căn cội này, lìa khỏi cơ sở này, sẽ chẳng có Phật Pháp. Bản thân chúng ta phải thường xuyên cảnh tỉnh chuyện này. Chúng ta có làm được hay không? Nếu chẳng làm được, hàng tại gia, ngay cả tam quy ngũ giới thập thiện đều làm không được. Hàng xuất gia, ngay cả sa di luật nghi làm không được. Xuất gia cần phải có tam quy, ngũ giới, thập thiện, sa di luật nghi thì mới được coi là một người xuất gia thật sự. Đấy là căn bản. Nếu chẳng có những thứ ấy, vậy thì ở trong Phật môn điều này là do thầy Lý đã dạy chúng tôi trước kia. Quý vị sẽ làm chuyện Phật học, chẳng phải là học Phật. Làm chuyện Phật học chính là coi Phật giáo như một môn học thuật thế gian để nghiên cứu. Nghiên cứu triết học trong kinh Phật chính là làm chuyện Phật học. Làm chuyện Phật học sẽ chẳng dính dáng gì đến chuyện hành trì. Học Phật là nguyện vọng của chúng ta. Ta mong học giống hệt như Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó gọi là học Phật. Đức Phật là tấm gương tốt đẹp cho chúng ta. Học Nho, chúng ta học giống như Khổng Tử, học theo Mạnh Tử, phải học rất giống. Khổng Mạnh là mô hình, là gương mẫu cho chúng ta. Đấy gọi là học Phật. Vì thế học Phật và Phật học là hai chuyện, chẳng phải là một chuyện. Chúng ta phải hiểu rõ ràng. Hiện thời tôi đã nói chuyện này quá nhiều. Hàng tại gia chẳng làm được thập thiện nghiệp. Chẳng làm được thập thiện nghiệp, vậy thì tam quy ngũ giới càng chẳng cần phải nhắc tới nữa. Giả trất, người xuất gia chẳng thể thực hiện sa di luật nghi. Do nguyên nhân nào? Chẳng có căn cội. Nói theo kiểu hiện thời sẽ là chúng ta đã sơ sót đối với sự giáo dục cơ sở. Giáo dục cơ sở là gì? Trong Kinh Phật Tạng, Đức Thế Tôn đã dạy: không học tiểu thừa trước, sau là học đại thừa, sẽ chẳng phải là đệ tử Phật. Học một thứ gì đó chẳng thể vượt cấp. Vượt cấp là thiên tài. Thiên tài trăm ngàn năm mới xuất hiện một người. Lúc tôi mới học Phật, rất thích học đàn kinh, nhất là bản Tiên Chủ của cư sĩ Đinh Phước Bảo. Thầy tôi thấy vậy bèn cảnh cáo tôi chẳng thể học thứ ấy. Ba vị thầy của tôi đều nói như vậy. Có thể thấy đúng như cổ nhân đã nói, anh hùng đại lược có cách nhìn giống nhau. Tiên sinh Phương Đông Mỹ, Chương Gia Đại Sư và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đều nói như vậy. Họ nói chẳng thể học thứ ấy. Tôi thưa, con xem sách ấy rất hứng thú. Trước Huệ Năng Đại Sư chẳng có một ai, sau Huệ Năng Đại Sư cũng chẳng có ai vượt trội Huệ Năng Đại Sư. Phương Tiên Sinh nói càng ý vị hơn. Đó là bậc thiên tài, một bước lên trời. Ngài đã thật sự lên được. Anh chẳng có bản lãnh ấy. Thế anh chẳng lên được, sẽ ngã nhào, tan xương nát thịt. Đó là đốn giáo. Chúng ta chẳng phải là căn cơ thượng thừa. Ngài chẳng phải là căn tánh đại thừa, mà là căn tánh thượng thừa. Nói thật ra, chúng ta là căn tánh trung hạ. Căn tánh trung hạ thì như thế nào? Giống như trèo thang lầu, trèo lên từng bậc một, phải tiến hành từng bước, giống như đi học vậy. Từ mẫu giáo, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học cho đến cao học, quý vị học như vậy là đúng, chẳng sai. Chẳng thể nói mẫu giáo, tiểu học, trung học ta đều không học, ta muốn vào cao học, chẳng có lẽ ấy. Xưa này trong ngoài nước đều chẳng tìm thấy. Đấy là chẳng thể vượt cấp, phải học theo đúng thứ tự. Quý vị học như vậy thì mới vững vàng, chắc thật. Kinh Phật Tạng đã dạy, trước hết là học tiểu thừa. Nay chúng ta chẳng học tiểu thừa. Thế nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, đúng là trước hết học tiểu thừa, sau đó học đại thừa. Kinh luận tiểu thừa, tức Tứ A Hàm, đã được phiên dịch rất khá, dịch rất kỹ. Đối chiếu với Kinh Tạng Tiểu Thừa bằng tiếng Bali, họ đại khái chỉ có nhiều hơn chúng ta khoảng 50 bộ. Kinh Tiểu Thừa chẳng dài. Quý vị hiểu là chúng ta đã phiên dịch hết sức đầy đủ. Vào thời Tùy Đường, Tiểu Thừa có hai tông phái là Câu Sát Tông và Thành Thật Tông. Vì sao về sau chẳng học tiểu thừa nữa? Hai tông ấy chẳng còn. Từ giữa đời Đường trở đi,
Phật giáo Trung Hoa dùng nho và đạo để thay thế tiểu thừa. Hay lắm. Bởi lẽ bất luận hàng tại gia hay xuất gia học Phật đều có căn cơ nho gia và đạo gia. Khổng Mạnh, Lão Trang, như vậy thì được. Hơn 1.000 năm qua, quý vị thấy Phật giáo xuất hiện bao nhiêu nhân tài. Nếu so sánh với Ấn Độ, xác thực là chỉ hơn chứ không kém. Xuất hiện rất nhiều vị tổ sư đại đức. Nhưng hiện thời xuất hiện phiền phức là vì lẽ nào? Chẳng có Khổng Mạnh, Lão Trang. Tiểu thừa cũng chẳng học, ngay lập tức tiến nhập kinh điển Đại Thừa.
Lời Phật dạy nói chung là vì bọn phàm phu độn căn như chúng ta.
Vì lẽ ấy, ngay cả thập thiện nghiệp cũng làm không được, tam quy ngũ giới cũng chẳng làm nổi. Tam quy là quy y, giác, chánh, tịnh. Quý vị xem Lục Tổ Đàn Kinh sẽ thấy Lục Tổ truyền trao tam quy. Ngài chẳng nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng như chúng ta trong hiện thời. Ngài chẳng nói kiểu ấy. Lão nhân gia dạy quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Quy y Phật là giác chứ không mê. Quy y Pháp là chánh chứ không tà. Quy y Tăng là tịnh chứ chẳng nhiễm. Vì thế gọi là phiên tà tam quy. Ta là gì? Mê tà nhiễm chính là tà. Ngược lại là giác chánh tịnh. Giác chứ không mê là quy y Phật. Này chúng ta đã thọ tam quy y, vẫn mê hoặc điên đảo, chẳng giác ngộ, vẫn là tà tri tà kiến, chẳng phải là chánh tri chánh kiến. Tâm vẫn ô nhiễm, chẳng thanh tịnh, vẫn là mê tà nhiễm, y hệt như cũ. Vì thế tam quy của chúng ta giả trất, chẳng thật, chẳng giữ ngũ giới được. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không vọng ngữ, chẳng làm được điều nào. Không sát sanh, nhưng còn có ý niệm hại người. Ý niệm ấy vẫn thuộc về sát sanh. Không trộm cắp, nhưng còn có ý niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác. Đấy là cái tâm trộm cắp. Vì thế toàn bộ đều là giả. Do nguyên nhân nào? Chẳng có tiểu thừa. Vì vậy, trong những năm qua, chúng tôi đặc biệt đề xướng Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy chính là giáo học truyền thống của Nho gia, là căn cội. Căn cội của Nho gia là Đệ Tử Quy. Phải ghi nhớ điều này. Căn cội của Phật Pháp là thập thiện nghiệp. Như vậy thì chúng ta hiểu thập thiện nghiệp là cơ sở chung của Đại Thừa và Tiểu Thừa. Nhưng nhất định là phải có cơ sở Đệ Tử Quy. Chúng ta sẽ là từ Tiểu Thừa học Đại Thừa. Trước kia chẳng học, nay phải học bổ sung, cấp tốc bổ sung. Ác phải chú trọng thực hiện Đệ Tử Quy 100%. Hành trì thập thiện nghiệp đạo 100%. Chúng ta sẽ có căn cội. Đối với văn hóa truyền thống, chúng ta có căn cội. Đối với Phật Pháp Đại và Tiểu Thừa, chúng ta cũng có căn cội. Căn cội là sống động, nó sẽ nảy mầm, đâm tược, sẽ đâm bông kết trái. Chẳng có căn cội, những kẻ học Đại Kinh, Đại Luận, những kẻ học Tứ Thư Ngũ Kinh hoặc 13 kinh của Nho gia có hữu dụng hay không? Chẳng hữu dụng. Chẳng thể thực hiện, sẽ biến thành Nho học, chẳng phải là Nho học. Học khá nhiều kinh luận Đại Thừa, chỉ là Phật học, chẳng phải là học Phật. Phải hiểu rõ ràng chuyện này. Nếu làm chuyện thuộc về Nho học hay Phật học, sẽ chẳng thể liễu sanh tử, chẳng thể khai trí huệ. Nhất định là phải nghiêm túc học Phật. Học Phật thì quý vị chẳng thể không nương theo giới định huệ. Đệ tử quy là giới, là giới căn bản, là căn bản của căn bản. Thập thiện nghiệp là giới, dùng điều này làm cơ sở. Vậy thì tam quy ngũ giới, các giới hoài nghi sẽ chẳng có vấn đề, trọn đủ các giới chẳng phạm oai nghi, vấn đề gì cũng đều được giải quyết, chẳng khó khăn. Chúng ta chẳng dưỡng thành thói quen, hiện tại chúng ta toàn là tập khí ác. Chứ tập khí tốt hay tập khí thuận theo pháp tánh chẳng được dưỡng thành. Phải dùng đệ tử quy, phải dùng thập thiện nghiệp để bồi dưỡng, chúng ta mới có thể thật sự noi theo Phật đạo, tức là con đường thành Phật. Do vậy, học Phật nói thật ra, Phật Pháp thường nói nhân duyên sanh, nghĩa là Phật Pháp do nhân duyên mà sanh. Duyên đúng là rất quan trọng. Một duyên quan trọng nhất trong các duyên là thầy. Quý vị gặp được thầy là một vị thiện tri thức thật sự, vị ấy sẽ hướng dẫn quý vị đi theo nẻo chánh. Nếu chẳng phải là một vị thiện tri thức thật sự, đường lối của vị ấy sẽ mắc sai lầm, sẽ nảy sanh vấn đề. Chuyện này chỉ có thể gặp, chẳng thể cầu. Không phải là bất cứ ai cũng đều có thể gặp gỡ cơ hội này trong một đời. Sau khi đã gặp, bèn vui mài chẳng bỏ, nhất định phải nắm chặt cơ hội ấy, chúng ta mới có thể thành tựu trong đời này. Nói chung là quyết tâm mong thành tựu trong một đời, đừng đợi đến đời sau. Nếu quý vị nghĩ hãy đợi sang đời sau, đời sau hãy đọa lạc, bị mê khi cách ấm, rất phiền toái. Hãy đọa lạc tuyệt đối, chẳng phải là đọa một đời, mà có thể là đọa lạc khá nhiều đời, khá nhiều kiếp, quý vị mới gặp lại cơ hội này. Chuyện này chính là như trong kinh điển Đức Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Vì thế, điều quan trọng nhất là nhận biết cơ hội, nắm chặt cơ hội, nỗ lực học tập. Điều thứ hai, quý vị thấy Phật Pháp nói về hiếu đạo, hiếu thuận cha mẹ. Quý vị có thể hiếu thảo với cha mẹ thì mới có thể tôn sư trọng đạo, mới có thể thiện sự ư Phật, Phật là thầy. Sư đạo được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Chẳng có hiếu đạo, lấy đâu ra sư đạo? Kẻ chẳng biết hiếu thuận với cha mẹ mà có thể hiếu thuận với thầy, nhất định là có mưu đồ, chẳng phải là chuyện tốt. Chẳng có lẽ ấy. Đó là gì? Chẳng thuận theo pháp tánh, chẳng thuận theo quy tắc tự nhiên. Bởi lẽ hiếu thảo với cha mẹ thì mới có thể tôn trọng thầy. Một người có thể trở thành bậc đội trời đạp đất là do cha mẹ và thầy hợp tác chặt chẽ dạy dỗ mà ra. Cha mẹ dạy con cái tôn sư trọng đạo, thầy dạy trò hiếu thuận cha mẹ, cả hai phương diện cùng dạy như vậy thì mới dạy dỗ thành công. Trong truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa, điều đáng ca ngợi nhất là giáo dục. Tôi đi tuyên dương khắp nơi trên quốc tế, đúng là bất cứ quốc gia hay dân tộc nào cũng đều chẳng có. Đấy là trí huệ của tổ tiên. Kế đó, tôi tuyên dương y dược. Trung y có lịch sử và kinh nghiệm 5.000 năm. Tây y bất quá mới 300 năm, làm sao có thể sánh bằng? Hiện thời người phương Tây sang Trung Hoa, sang Ấn Độ để tìm kiếm những thứ quý báu, đường lối của họ đã bị trục trặc, đã nảy sinh vấn đề. Họ tính sang phương Đông cầu cứu, đó là chuyện tốt, chẳng phải là chuyện xấu. Phương Đông có một thứ để cứu họ, chính là tu thân làm gốc, dạy học làm đầu. Khá nhiều vấn đề phức tạp trên thế giới hiện thời, xác thực là phải nhờ vào giáo học thì mới có thể thu được hiệu quả, mới thực sự có thể hóa giải. Bài kệ thứ 3 nói đến chuyện thê tử tập hội. Tôi đọc bài kệ này, nghĩ đến giảng đường Quang Minh của lão hòa thượng Thọ Giả trên đường Lam Đường 30 năm trước. Tôi đã giảng kinh Lăng Nghiêm 2 tháng tại giảng đường ấy vào năm 1977. Năm nay là 2006, vừa khích 30 năm. Trong Phật đường của Ngài có một cặp câu đối nói về chuyện này. Vế trên là phu thê thị duyên, hữu thiện duyên, hữu ác duyên, oan oan tương báo. Vế dưới là nhi nữ thị trái, hữu thảo trái, hữu hoàng trái, vô trái bất lai. Đôi câu đối ấy hay quá. Đôi câu đối ấy nói về chuyện thê tử tập hội. Người trong thế gian chẳng thể tránh né chuyện này. Phải hiểu vì sao người trong một nhà có thể trở thành cùng một nhà. Trong hiện tại, gia đình có vấn đề chiếm đa số. Hiện thời, người một nhà hòa thuận vui vẻ, hết sức hiếm hoi. Quý vị thấy trên toàn thế giới, tỷ lệ ly hôn cao ngần ấy. Vì sao họ ly hôn? Do vợ chồng xung đột. Vì thế ngày nay nói đến xung đột trên thế giới, xung đột khủng bố. Hóa giải xung đột bằng cách nào? Nguồn cội của xung đột là gì? Căn cội ở ngay trong nhà, chẳng phải là ở bên ngoài. Quý vị hãy ngẫm xem, trong nhà quý vị có hòa thuận hay không? Cha con trong một nhà có xung đột hay không? Vợ chồng có xung đột hay không? Anh em có xung đột hay không? Nếu đều có thể đối xử hòa thuận, quý vị có thể nói đến hòa bình, có thể nói đến chuyện hóa giải xung đột. Nếu gia đình của chính quý vị có vấn đề chẳng thể giải quyết được, làm sao quý vị có thể giúp đỡ đại chúng trong xã hội hóa giải xung đột, xúc tiến hòa bình? Chuyện này chẳng làm được. Quý vị có nói ra chẳng có ai tin tưởng. Tôi tham gia rất nhiều hội nghị hòa bình quốc tế, phát biểu trong hội nghị, bảo cho mọi người biết căn nguyên của xung đột. Sau đấy tôi mới nói sâu hơn một tầng, đấy vẫn chưa phải là căn nguyên. Căn nguyên thật sự ở chỗ nào? Căn nguyên thật sự chính là mâu thuẫn trong nội tâm của quý vị, chính mình xung đột với chính mình. Tức là từ trong nội tâm của chúng ta đối lập với người khác, đối lập với sự việc, đối lập với vật. Hễ có đối lập sẽ nảy sanh xung đột. Nghi lự và hoài nghi sẽ tạo thành mâu thuẫn. Đối lập tạo thành xung đột từ nội tâm mà ra. Vì thế tiến hành công tác hòa bình, hãy ghi nhớ gia hòa vạn sự hưng. Vua Thuấn vào thời cổ là một tấm gương tốt nhất. Vua Thuấn làm như thế nào? Hóa giải từ nội tâm. Đối với người, đối với sự, đối với vật, hóa giải sự đối lập. Chẳng có đối lập, chẳng có nghi lự, chẳng có mâu thuẫn, chẳng có xung đột. Vì thế trong thời gian 3 năm, nhà vua có thể cảm hóa cả nhà, có thể cảm hóa người sống trong cùng một vùng với ngài. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Câu này đúng lắm. Vấn đề chắc chắn chẳng ở bên ngoài, mà là trong nội tâm của chính mình. Quý vị chỉ có cách phản tỉnh sâu xa mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể khai trí huệ. Đức Phật dạy rất hay: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Mắt Đức Phật thấy chúng sanh trong chính pháp giới đều bình đẳng, ai nấy đều có trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Này chúng ta gọi tướng hảo là phước báo. Vì sao hiện thời chẳng có những thứ ấy? Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất hay: chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Kinh Hoa Nghiêm đã nói minh bạch: vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Nếu chúng ta nói bằng những danh từ pháp tướng ấy, tức là nói đến vô minh, nói đến kiến tư, nói đến trần sa, kẻ sơ học chẳng dễ hiểu. Kinh Hoa Nghiêm nói hay lắm. Kinh dùng thuật ngữ vọng tưởng phân biệt chấp trước, đâm ra quý vị nghe xong dường như đã hiểu, tuy chưa chắc quý vị đã thật sự hiểu, nhưng quý vị có thể tiếp nhận khái niệm ấy. Vì đối với những thứ ấy, vọng tưởng là gì? Chính là khởi tâm động niệm. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, khởi tâm động niệm vẫn chẳng có phân biệt, vẫn chẳng có chấp trước, đó gọi là vô minh. Chưa vị hiểu, chân tâm là tịch tỉnh, chẳng khởi tâm không động niệm, đây chính là chân tâm hiển lộ, đó là Phật. Bồ Tát chẳng đoạn vô minh, nói cách khác, Bồ Tát vẫn còn khởi tâm động niệm, nhưng ngài chẳng có chấp trước và phân biệt, nên ngài có trí huệ cao hơn chúng ta. A-la-hán, đây là nói đến những vị thuộc tầng cấp thành tựu thấp nhất. Ngài có khởi tâm động niệm, có phân biệt, nhưng chẳng chấp trước, đã đoạn kiến tư phiền não, chứng quả A-la-hán, vượt thoát lục đạo luân hồi. Chúng ta học Phật phải nắm lấy nguyên lý và nguyên tắc cao nhất này, rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày, Đó gọi là tu. Tu là tu chánh, hành là hành vi. Trong quá khứ, chúng ta quen thói chấp trước, toàn là phân biệt, toàn là khởi tâm động niệm. Này chúng ta uốn nắn chúng, chẳng còn chấp trước đối với hết thảy người, sự, vật. Chẳng chấp trước là buông xuống kiến tư phiền não. Chẳng phân biệt là buông xuống trần sa phiền não. Chẳng khởi tâm động niệm là buông xuống vô minh phiền não. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đấy là đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng khởi tâm không động niệm, pháp thân Bồ Tát đấy. Trong Kinh Hoa Nghiêm từ sơ trụ trở lên, 41 địa vị pháp thân đại sĩ, 41 tầng cấp ấy đều chẳng khởi tâm không động niệm, chẳng phân biệt không chấp trước. Rốt cuộc các ngài còn có giai cấp hay không? Nói thật thà, chẳng có giai cấp. Các ngài trụ trong nhất chân pháp giới, vì sao Đức Phật vẫn nói có 41 tầng cấp? Bốn mươi một tầng cấp ấy do đâu mà có? Tập khí vô thủy vô minh chẳng đoạn. Vô minh đã đoạn, tập khí chưa đoạn. Dùng phương pháp gì để đoạn tập khí? Chẳng có phương pháp nào. Tập khí cần thời gian rất dài để dần dần tự nhiên chẳng còn nữa. Vì thế cổ đại đức thường nói, thử xứ dụng bất đắc lực. Hãy quý vị dùng sức, quý vị lại có phân biệt chấp trước. Chỗ này không dùng sức được. Do vậy, bọn phàm phu chúng ta, tức là những kẻ ở trong mười pháp giới, nhìn vào nhất chân pháp giới, chắc chắn là quý vị chẳng thấy 41 giai cấp chi hết, nhìn không ra. Đấy là pháp giới bình đẳng. Thật sự là pháp giới bình đẳng. Nhưng công phu xác thực là có cạn hay sâu khác nhau. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, để thành Phật cần phải tu hành ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Nhất định phải biết ba đại A Tăng Kỳ tính từ đâu. Chính là kể từ ngày phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Nói cách khác, hóa ra ba đại A Tăng Kỳ kiếp là nói về thời gian đoạn sạch tập khí vô thủy vô minh sẽ dài như thế đó. Chẳng có bất cứ phương pháp gì cả. Cổ nhân đã tỉ dụ rất hay, vì chúng ta chẳng dễ gì lãnh hội chuyện này. Cổ nhân dùng bình rượu để tỉ dụ. Bình rượu chứa rượu, đã đổ sạch rượu, xác thực là chẳng còn rượu nữa. Lau chùi sạch bóng bên trong, ngửi thử vẫn thấy có mùi. Đó gọi là tập khí. Dùng chuyện này để sánh ví tập khí. Khi nào tập khí hoàn toàn chẳng còn nữa, quý vị mỗi ngày ngửi nó sẽ thấy đúng là ngày càng nhạt hơn. Đại khái phải mất 2-3 tháng mới ngửi thấy hoàn toàn chẳng còn mùi. Quý vị hiểu rõ đạo lý này sẽ thấu hiểu hàng Bồ Tát trong nhất chân pháp giới tu như thế nào, chẳng thể tu. Bồ Tát trong nhất chân pháp giới tối thiểu là sơ trụ Bồ Tát. Các ngài có năng lực này, thuận theo cái tâm mà ứng với khả năng tiếp nhận của kẻ được hóa độ. Nơi nào có cảm, các ngài sẽ ứng. Cảm ứng đạo giao, đáng nên dùng thân gì để đắc độ, ngài bèn hiện thân ấy. Chẳng có thân hình nhất định, chẳng có pháp nhất định để có thể nói. Ắt phải trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp, tập khí vô minh ấy hoàn toàn chẳng còn. Do hoàn toàn chẳng còn nữa, ngài bèn chứng đắc địa vị diệu giác. Chúng tôi dùng bình rượu làm ví dụ, quý vị sẽ có thể tưởng tượng ra bình rượu ấy đúng là lau chùi cách nào cũng chẳng được, nó vẫn có mùi bỏ mặt ở đó, để ở đó. Mở toang nắp bình phải mất 2-3 tháng mới hoàn toàn chẳng còn mùi. Đó gọi là vô công dụng đạo. Vì thế trong 10 pháp giới thì có tu, có học. Trong nhất chân pháp giới chẳng có. Chớ nên không hiểu đạo lý này. Hoa Nghiêm thuộc về cảnh giới này, thuộc loại ứng hóa. Bồ Tát ứng hóa trên thế gian biết rành rẽ rõ ràng. Ngài đến để làm gì? Ngài đến giúp đỡ chúng sanh, thay chúng sanh giải quyết vấn đề. Vấn đề của chúng sanh là gì? Khổ. Giúp họ lìa khổ được vui. Để lìa khổ được vui thì phải lìa khổ như thế nào? Được vui như thế nào? Dạy học. Phá mê khai ngộ. Khổ do đâu mà có? Do mê. Đối với chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, trong Phật Pháp nói là tánh tướng sự lý nhân quả hoàn toàn không biết. Thuận theo vọng tưởng của chính mình mà tạo tác vô lượng vô biên nghiệp. Nghiệp tuy có thiện nghiệp và ác nghiệp, chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Do thiện nghiệp thọ sanh trong 3 thiện đạo, do ác nghiệp thọ sanh trong 3 ác đạo, quý vị chẳng thoát khỏi. Chỉ có giác ngộ. Giác ngộ như thế nào? Chẳng tạo nghiệp. Trong cuộc sống thường ngày có tạo hay không? Vẫn tạo tác. Tạo tác gì vậy? Tịnh nghiệp. Đây là Bồ Tát thị hiện cho chúng ta. 141 bài kệ ở đây nhằm dạy chúng ta cương lãnh tu học này. Bồ Tát khéo dùng cái tâm. Khéo dùng cái tâm đối với sự có thể vẫn làm, nhưng tâm địa thật sự chẳng nhiễm mảy trần, cũng là lìa hết thảy các tướng, chính là hết thảy các pháp. Chuyện gì đều có thể dính dáng, giống như trong phần cuối Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử đã nêu gương cho chúng ta thấy. Trong 53 lần tham học, có vọng tưởng phân biệt chấp trước hay không? Chẳng có. Thông qua sự khảo nghiệm trong tham học sẽ thấy quý vị còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước hay không. Hễ thật sự chẳng có, tức là thật sự thành tựu. Đó là công đức chân thật. Trong phần trước, Văn Thù Bồ Tát dạy Ngài Trí Thủ bảo Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm, thành tựu nhất thiết thắng diệu công đức. Thắng là thù thắng. Thù thắng là chẳng lìa khỏi thế gian. Diệu là gì? Diệu là lìa thế gian. Trong tâm địa chẳng ô nhiễm mảy may, biết hết thảy các pháp. Giống như Kinh Kim Cang đã nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Đối với hết thảy các pháp, Ngài chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là diệu. Chẳng lìa khỏi chúng sanh trong chính pháp giới, đó là thù thắng. Nói gộp chung lại sẽ là thắng diệu công đức. Thật sự là làm mà không làm, không làm mà làm, tam luân thể không. Quý vị nói có vui sướng lắm không? Đấy chính là như khi giới thiệu Phật Pháp cho tôi, tiên sinh Phương Đông Mỹ đã bảo học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Quý vị chẳng nhập cảnh giới này sẽ chẳng biết. Cảnh giới này mới là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Chánh giá trị không gì sánh bằng của Phật pháp ở ngay chỗ này. Chỉ đáng tiếc là người hiện thời không chịu học, chẳng biết bảo bối tốt đẹp dường ấy ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Đây là một chuyện rất đáng tiếc. Chúng ta đã biết phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ tuyên truyền rộng rãi, lăng xê rộng rãi, ngõ hầu ai nấy đều giác ngộ, người nào cũng đều có Phật tánh. Phật pháp là gì? Phật pháp là tánh đức của chính mình, chẳng phải là ở bên ngoài, hoàn toàn vốn có sẵn trong tự tánh. Như Tam Tự Kinh đã nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, nghĩa là bản tánh vốn là thiện. Điều thật sự khó có là Đức Thích Ca Thế Tôn đã vì chúng ta giảng thấu triệt, giảng rõ ràng ngần ấy, khiến cho bọn căn tánh trung hạ như chúng ta đều có thể thọ dụng. Chúng ta cảm tạ Đức Phật đã từ bi thị hiện ở nơi đây. Chúng ta đã biết cái nhân của chuyện thê tử tập hội, chẳng phải là vô duyên vô cớ, mà đều là do có mối quan hệ trong đời quá khứ. Nếu đời quá khứ có ân, gia đình ấy sẽ khá tốt đẹp, vợ chồng êm ấm, trăm năm giai lão, có thể sống hạnh phúc suốt đời. Nếu là báo oán, oán thần, nếu như là trả oán, sẽ hàng ngày cãi nhau, hàng ngày bất hòa. Do những tình cảnh như vậy đều có tiền nhân, những quả báo mà quý vị trông thấy trong hiện tại đều có tiền nhân. Đôi câu đối của lão hòa thượng Thọ Giả hay quá, oan oan tương báo. Vậy thì hóa giải oan oan tương báo như thế nào? Phải giác ngộ. Sau khi đã giác ngộ, những nỗi ân oán trong đời quá khứ đều một nét bút xóa sạch coi như xong, chẳng báo oán nữa. Vì thế vợ con là căn cội ái dục, hãy chuyển biến họ thành quyến thuộc trong đạo pháp. Chúng ta là đồng học, đồng tham đạo hữu, gia đình là đạo tràng, hãy khéo học tập Phật pháp, làm học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp nhận giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, y giáo phụng hành, hóa giải những oán kết trước đây, chớ nên bị trói buộc bởi ân ái, chúng đều là giả, chẳng thật, biến thành quyến thuộc trong đạo pháp. Như vậy vĩnh ly tham trước, tham là nói về kẻ thân, trước là chấp trước, là nói về kẻ oán. Vì thế sang bằng oán thân, chẳng có oán thân nữa, biến thành quyến thuộc trong đạo pháp. Câu thứ hai trong kinh văn trọng yếu hơn bất cứ gì khác: ngàn muôn phần chớ nên sơ sót, chớ nên quên bẵng, đương nguyện chúng sanh. Nguyện này không chỉ là san bằng nỗi bất bình trong nhà của ta, mà còn mong mỏi cho chúng sanh, tức là hết thảy chúng sanh trong hết thảy các cõi Phật khắp pháp giới hư không giới. Quý vị nói tâm lượng ấy to là cỡ nào? Đúng là tâm bao thái hư, lượng châu sa giới, hy vọng mọi nhà đều có thể hòa hợp, mọi nhà đều hóa giải oán kiếp trong bao đời quá khứ và hiện tiền. Thực hiện từ chỗ nào? Thực hiện từ bản thân, thực hiện từ gia đình ta. Gia đình của chính ta thực hiện tốt đẹp sẽ ảnh hưởng đến xóm giềng, ảnh hưởng thân thích bằng hữu. Vì sao nhà họ bất hòa? Thấy nhà quý vị cớ sao hòa thuận dường ấy? Cớ sao người trong một nhà hoan hỷ vui sướng ngần ấy? Đó là gì? Đây chính là hóa tha. Phải nêu gương tốt nhất cho hết thảy chúng sanh. Cá nhân ta tu học phải làm mẫu, nêu gương tốt cho hết thảy mọi người. Gia đình của ta, gia đình gương mẫu cho gia đình của chúng sanh trong vô lượng vô biên cõi Phật, trọn khắp pháp giới hư không giới. Chẳng phải là gương mẫu cho Hương Cảng hay gương mẫu của Trung Hoa, chẳng phải là gương mẫu trên địa cầu, mà là gương mẫu của khắp pháp giới hư không giới. Nếu tâm lượng chẳng được như vậy, sẽ chẳng tương ứng với lời dạy của Phổ Hiền Bồ Tát. Lời của Phổ Hiền Bồ Tát chính là tổng cương lãnh, mọi người nhất định phải ghi nhớ. Nhược chư Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm, tắc hoặc nhất thiết thắng diệu công đức. Câu ấy là tổng thuyết, câu ấy chính là câu thứ hai trong 141 bài kệ tụng, tức câu đương nguyện chúng sanh. Quý vị mới biết dụng tâm. Vậy thì chúng ta có muốn học làm một người tốt hay không? Có muốn học làm một người giác ngộ hay không? Có muốn làm một người quang minh chánh đại hay không? Có muốn làm một người thanh tịnh, quyết định chẳng ô nhiễm hay không? Tam quy y là ba nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong tu hành: giác, chánh, tịnh. Làm cho ai xem? Làm cho người trong thiên hạ xem. Người trong nhà quý vị đều đạt được giác chánh tịnh, làm cho hết thảy các gia đình khác nhìn vào. Đạo tràng này, tất cả các đồng học trong đạo tràng, kể cả những vị làm công quả, đều có thể thực hiện giác chánh tịnh, làm gương mẫu tốt đẹp cho hết thảy các đạo tràng trong khắp pháp giới hư không giới. Đấy mới là công đức thắng diệu, được chư Phật hộ niệm, Long Thiên thiện thần chẳng có vị nào không tán thán. Đó gọi là học Phật. Vì thế học Phật và Phật học là hai chuyện, chớ nên không phân biệt rõ ràng. Học Phật thì quý vị mới có thể khai trí huệ. Trí huệ hiện tiền, bất cứ nghi nan tạp chứng thế gian và xuất thế gian nào đưa đến trước mặt quý vị, thấy đều có thể hóa giải. Quý vị hãy nghĩ xem, học Phật tốt đẹp hay Phật học tốt hơn? Phải hiểu rõ ràng. Thật sự muốn học Phật, quý vị phải ghi nhớ, chẳng thực hiện từ đệ tử quy, quý vị sẽ chẳng làm được. Vì thế đối với kinh thì có thể nghe bất cứ kinh điển nào phù hợp, nhưng hành thì phải hành đệ tử quy. Hy vọng thực hiện đệ tử quy một năm, quý vị thực hiện trọn hết thiên văn tự ấy. Kinh văn trong đệ tử quy chỉ có 360 câu, mỗi câu 3 chữ, từng câu từng chữ đều làm được. Đã có cơ sở ấy, thập thiện nghiệp đạo sẽ chẳng có vấn đề, khẳng định là có thể làm được. Làm được thập thiện nghiệp đạo, tam quy ngũ giới sẽ là thật, chẳng giả. Trong Phật môn, quý vị là Tại Gia Bồ Tát, thật sự là Bồ Tát Ưu Bà Tát. Vị Bồ Tát ấy đưa nguyện chúng sanh, có cái tâm to lớn ấy thì chính là Bồ Tát, tức là Đại Bồ Đề Tâm. Ta y giáo phụng hành, chẳng vì chính mình mà vì hết thảy chúng sanh. Này ta thực hiện đệ tử quy 100%, ta biểu diễn, ta làm cho hết thảy chúng sanh trông thấy. Đấy là Bồ Tát. Nếu vì chính bản thân ta, ta học hay không, chẳng sao cả. Nếu nhằm nêu gương tốt cho toàn xã hội, quý vị sẽ chẳng thể không học. Đó là Bồ Tát. Vì chính mình là tiểu thừa, nhất là vì hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, sẽ là Đại Bồ Đề Tâm, chính là Phổ Hiền Bồ Tát, chẳng phải là hàng Bồ Tát bình phàm. Do vậy phải hiểu vĩnh ly tham trước. Tham là lìa kẻ thân, tức là những kẻ có ân trong đời quá khứ. Trước là chẳng còn chấp trước. Trong quá khứ có chuyện xích mích, tức là đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán. Bất luận là đòi nợ hay trả nợ, báo thân hay báo oán, đời này chúng ta gặp gỡ, hãy giác ngộ bình đẳng, đối xử bình đẳng, đối xử hòa thuận. Đó là đúng pháp. Có gia đình như đạo tràng, gia đình có gia nghiệp chẳng trở ngại. Hàng ngày đi làm việc xong, khi trở về học tập trong gia đình. Gia đình là trường học, gia đình là đạo tràng. Chẳng cần xem tivi, chẳng cần đọc nhật báo tạp chí, những thứ đó toàn là ô nhiễm. Đối với những sách vở xuất bản trong thế gian này, lại còn có các báo cáo khoa học, ta cứ thường xem không được rồi. Những thứ đó làm sao có thể sánh bằng kinh Phật? Đừng lãng phí thời gian, hãy nhất tâm hướng về đạo, một phương hướng, một mục tiêu, chẳng có ai không thành tựu. À, đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xem tiếp bài kệ thứ tư. Nhược đắc ngũ dục, đương nguyện chúng sanh bạc trừ dục tiễn, cứu cánh an ổn. Trong rất nhiều kinh điển, Đức Phật đã vô số lần cảnh giác chúng ta. Tài, sắc, danh, thực, thùy, địa ngục, ngũ điều căn. Người đọc những câu ấy rất đông. Trong những trước tác của bậc cổ đại đức đều trích dẫn những câu này. Có mấy ai thật sự giác ngộ? Phàm và thánh sai khác ở chỗ mê hay ngộ, mà cũng là do nhiễm hay tịnh. Nhiễm là phiền não, thanh tịnh là trí huệ. Kinh Kim Cang đã nói rất hay: tính tâm thanh tịnh, tắc sanh thật tướng. Thật tướng là bát nhã. Phiền não và trí huệ là một thể. Một thể có hai mặt. Chúng ta nói là chánh diện và phản diện. Chánh diện là giác, phản diện là mê. Giác là Phật Bồ Tát, mê thì là phàm phu. Phàm phu và Phật Bồ Tát là một, chẳng hai. Nói xuyên suốt, phàm phu và Phật là do chính bản thân của quý vị mê hay giác. Tự tánh giác, quý vị sẽ thành Phật. Tự tánh mê sẽ là phàm phu, quý vị sẽ đọa lạc. Làm thế nào để gìn giữ giác chứ không mê? Quý vị hạ thủ công phu ở chỗ này mới thật sự có thể quay đầu, có thể thật sự trở về tự tánh. Phàm phu chẳng có chi khác, từ vô lượng kiếp đã mê mất tự tánh. Chúng tôi thường nói mê mất tự tánh từ vô lượng kiếp đến nay, thời gian mê muội đã quá lâu. Mê đã quá sâu, rất khó quay đầu. Rất khó quay đầu là cách nói nhằm hình dung, hoàn toàn chẳng phải là lời thật. Sợ điều gì? Sợ là quý vị bất giác. Thật sự là một niệm giác, phàm phu bèn thành Phật. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, tuổi trẻ chưa hề tiếp xúc Phật Pháp, trông thấy những tự viện am đường, có khi đến đó ngoạn cảnh, trông thấy toàn là pháp hội kinh sám Phật sự. Vì thế đã tạo thành một quan niệm nơi tôi, Phật giáo nhằm phục vụ người chết. Đối với Phật giáo chẳng có hảo cảm, có thành kiến, đâm ra Phật giáo chẳng bằng Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Đây là những chuyện tôi được tiếp xúc khi còn là học trò, học tiểu học, học sơ trung. Tôi rất tôn kính họ. Vì sao? Họ giảng đạo. Có khi tôi đến nghe giảng, cảm thấy vẫn là hết sức có lý. Nhưng trong Phật Pháp chẳng có ai giảng đạo. Chuyện này tạo thành nỗi hiểu lầm rất lớn trong xã hội. Do hiểu lầm bèn phản cảm, chê Phật giáo là mê tín. Nói thật ra chẳng thể trách người khác. Bản thân chúng ta chẳng nói rõ ràng, nói rành mạch giáo huấn của Đức Phật. Nếu nói rõ ràng, nói minh bạch, nói sâu hơn, nói rộng hơn những tôn giáo khác, nói rạch ròi, không chỉ là những kẻ bình phàm có thể tiếp nhận, mà tín đồ của các tôn giáo khác cũng có thể tiếp nhận. Đối với những tín đồ các tôn giáo khác, tôi luôn cổ vũ khích lệ họ học Phật. Vì sao? Phật giáo là giáo dục. Quý vị đến học nhằm mở mang trí huệ. Trí huệ đã khai, quý vị sẽ có thể giảng giải kinh điển của tôn giáo chính mình càng hay hơn. Có trí huệ mà. Phật giáo nhất quyết chẳng ép buộc quý vị vứt bỏ những tôn giáo ấy để học Phật giáo. Đức Phật chẳng có ý nghĩ ấy. Đức Phật chẳng làm chuyện thiếu đạo đức ấy. Chúng ta phải biết điều này. Quý vị thấy trong Kinh Hoa Nghiêm có Bà La Môn, Bà La Môn chẳng phải là Phật giáo, mà chính là Ấn Độ giáo hiện thời, tức Hưng Đô giáo. Trong Kinh Hoa Nghiêm có ngoại đạo. Ngoại đạo là những tôn giáo khác, đều dùng danh từ này để nói khái quát. Đức Phật hoàn toàn chẳng dạy họ bỏ tôn giáo của chính mình để học theo Ngài. Vì sao? Nếu dạy vứt bỏ như vậy sẽ là dạy người khác bất hiểu với cha mẹ. Há có lẽ ấy? Phật giáo là giáo dục, chẳng mâu thuẫn với tôn giáo. Ở Mỹ, tôi có nói với những người hàng xóm, họ phần nhiều là giáo đồ Cơ Đốc hoặc tín đồ Thiên Chúa giáo. Chúng tôi lập một đạo tràng tại đó. Sau khi thành lập đạo tràng, trước ngày khai mạc, tôi phát thiếp mời hàng xóm ở mấy con đường lân cận. Chúng tôi có tiệc trà chiêu đãi, tiếp đãi họ đến thăm viếng, báo cho họ biết chúng tôi làm những gì ở đây. Những người ấy rất hoan hỷ. Chúng tôi nói Tịnh Độ Tông thờ phụng Tây Phương Tam Thánh. Họ hỏi tôi, tông chỉ của Tịnh Độ Tông là gì? Tôi đáp, giáo học Tịnh Độ Tông nhằm dạy chúng ta học sung sướng. Thế giới Cực Lạc là một thế giới sung sướng. Họ nói chúng tôi cần chuyện ấy, họ muốn sung sướng. Vô lượng thọ, trường thọ, họ nói điều này cũng muốn. Họ chẳng muốn đoạn mạng, họ mong trường thọ. Điều thứ ba là thanh tịnh. Họ nói những điều ấy chúng tôi đều cần. Ở đây chúng tôi học vui sướng, học vô lượng thọ, học thanh tịnh. Đây là đặc điểm của Tịnh Độ Tông. Mọi người đều rất hoan hỷ. Tôi nói được lắm, hoan nghênh các vị. Thứ bảy tôi sẽ đặc biệt mở lớp dành cho quý vị. Quý vị đến đây học Phật Pháp với tôi, tức là học vui sướng, học thanh tịnh, học vô lượng thọ. Ngày Chủ Nhật quý vị đi nhà thờ học tôn giáo của quý vị. Phật giáo là giáo dục. Trong trường có thầy, ở nhà có cha mẹ. Còn trong tôn giáo thì Thượng Đế là cha, là phụ mẫu, là chúa của quý vị. Ở nhà có cha mẹ, có chúa. Ở trường có thầy, chẳng xung đột. Họ nghe nói rất vui thích. Thứ bảy đều đến, ngày Chủ Nhật thì đi nhà thờ. Nếu quý vị chẳng thể lìa khỏi sự ô nhiễm của thế tục, ngũ dục là ô nhiễm, có cần tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghê hay không? Cần chứ, vừa phải mà thôi. Chớ nên có tâm tham trong đó. Hãy quý vị có tâm tham, sai lầm mất rồi. Vì thế ở chỗ này chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta như thế nào. Tôi đã thưa trình cùng các đồng học rất nhiều lần. Lúc tôi mới học Phật, ngày đầu tiên đến bái phỏng Chương Gia Đại Sư. Khi ấy, Thầy Phương đã giới thiệu Phật giáo, giới thiệu triết học trong Kinh Phật cho tôi hơn một tháng. Chưa đến hai tháng, tôi bèn có duyên phận thân cận Đại Sư. Lúc ấy, tôi 26 tuổi. Tôi liền thưa, nay con đã biết chỗ tốt đẹp và thù thắng trong Phật giáo. Thỉnh giáo Đại Sư có phương pháp gì để khiến cho con khế nhập rất nhanh chóng hay không? Kẻ trẻ tuổi tánh tình nóng vội. Chương Gia Đại Sư thấy tánh tình chúng tôi bộp chộp, ngài bèn dùng phương pháp rèn giũa. toàn là giáo dục. Ngài nghe xong, nhướng mắt nhìn tôi. Tôi nhìn Ngài, nhìn nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, chẳng thốt ra câu nào. Nửa giờ khiến cho cái tâm tôi được định. Vì sao? Do chờ Ngài mở miệng nói năng. Suốt cả một đời, trước nay tôi chưa hề gặp cách giáo dục ấy. Nửa giờ rồi, Ngài chỉ nói một chữ có. Tôi cũng rất chú ý nghe. Chẳng có phần sau, Ngài lại chẳng nói gì hết. Lần này, thời gian chẳng lâu như vậy, đại khái là 5 phút. Sau 5 phút, Ngài nói 6 chữ. Kháng đắc phá, phóng đắc hạ. Ngài nói chẳng mau như tôi nói, Ngài nói rất chậm. Nói từng chữ một, nói 6 chữ ấy. Tôi có thể lãnh hội, thấy thấu suốt, buông xuống. Tôi tiếp tục thỉnh giáo lão nhân gia thực hiện từ chỗ nào. Lần này thời gian im lặng chẳng dài. Ngài bảo tôi bố thí. Thực hiện từ bố thí. Bố thí là buông xuống. Về sau, sau khi chúng tôi đã khế nhập giáo pháp Đại Thừa, mới hiểu 6 chữ do lão nhân gia ban cho tôi trong ngày đầu tiên. Thực hiện bằng cách buông xuống. Chính là bí quyết tu học cao nhất trong Đại Thừa Phật giáo, từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai. Thấy thấu suốt là gì? Trí huệ. Buông xuống, tâm sẽ thanh tịnh. Buông xuống thuộc về giới và định. Thấy thấu suốt là tam học giới định huệ. Nếu Ngài nói tam học giới định huệ sẽ khiến cho tôi là kẻ sơ học hồ đồ. Đấy là gì? Thật sự có trí huệ, phương tiện thiện xảo, lập tức có thể nhiếp thọ người khác. Thấy thấu suốt giúp buông xuống, buông xuống giúp thấy thấu suốt. Ngày đầu tiên Ngài dạy tôi xem sách, chẳng phải là kinh điển. Ngài bảo tôi đọc Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Thời ấy chẳng có sách. Ngài dạy tôi hãy đến chùa miếu tìm trong Đại Tạng Kinh để sao chép. Do vậy, thổ đầu tôi học kinh điển nhà Phật sao chép kinh. Những kinh sách nhà Phật chẳng thể mua ngoài chợ sách được, đều phải đến tự miếu mượn kinh để sao chép lại. Kinh điển lại chẳng thể mượn về, chỉ đành lợi dụng thứ bảy, chủ nhật hoặc buổi tối tan sở, chẳng có chuyện gì bèn đến tự miếu, có thể sao chép 1-2 giờ. Chuyện này có nghĩa là gì? Chẳng phải là quý vị học Phật ư? Học Phật thì phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị chẳng biết gì về Ngài cả. Cái tâm cung kính, kính ngưỡng đối với Ngài sẽ chẳng thể nảy sanh được. Giống như quý vị đối với lịch sử uy nguyên của gia đình chẳng biết chút gì, cái tâm yêu thương đối với gia đình sẽ không thể sanh khởi được. Đạo lý giống như nhau. Sự hiểu giải của quý vị càng khắc sâu, tự nhiên quý vị sẽ thật sự quan tâm, sẽ yêu thương nó. Do vậy, Ngài chỉ dạy tôi phương pháp. Trước hết, con phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Những tác phẩm đó là truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật do người đời Đường viết. Sau khi đọc xong, bội phục Đức Phật nằm vóc sát đất. Người thế gian truy cầu ngũ dục, không gì chẳng hưởng dụng, đến mức tột cùng Thích Ca Mâu Ni Phật đã đạt được toàn bộ ngũ dục.
À,
mang thân phận vương tử, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, ngài nhất loạt trọn đủ, thế mà dứt khoát buông bỏ. Mười chín tuổi lìa khỏi gia đình, tầm sư phỏng đạo, ngài muốn vì chính mình, vì chúng sanh giải quyết một vấn đề. Vấn đề gì vậy? Vấn đề sanh lão bệnh tử. Đây là đại sự trong đời người. Thật sự là lìa khổ được vui. Nỗi khổ sanh lão bệnh tử, nếu nói rộng ra sẽ là tám khổ. Cầu chẳng được, yêu thương phải chia lìa, oán ghét mà cứ phải gặp gỡ, ngủ ấm lừng lẫy. Các nỗi khổ ấy là như thế nào? Khổ cho đâu mà có? Vì sao có khổ? Làm thế nào để lìa khổ? Lìa khổ hòng được vui. Đấy là nói đến động cơ của Đức Phật. Ngài biết danh lợi, ngũ dục là căn bản của khổ, phải trừ bỏ căn bản ấy. Suốt cả đời ngài đã vì chúng ta mà thị hiện, thật sự chẳng có tâm tham đối với tài sắc, danh vọng, ăn uống ngủ nghê, tiếng tâm lợi dưỡng, xác thực là chẳng có mảy may tâm tham, thật sự buông xuống. Chúng ta học Phật, quý vị phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết quý vị phải buông xuống những thứ ấy. Vì sao những thứ ấy không chỉ chướng ngại sanh tử, chướng ngại giải thoát, mà còn chướng ngại quý vị khai ngộ? Chỉ cần quý vị dính dáng những thứ ấy, chắc chắn là quý vị sẽ chẳng thể khai ngộ ngay trong đời này. Quý vị học Phật, đọc kinh, nghiên cứu, tôi thường nói tỷ dụ, quý vị đọc kinh, hàng ngày đọc kinh, niệm Phật, chính là miệng có, tâm không. Giống như chúng ta ăn cơm, quý vị xem thực đơn vậy. Kinh sách ví như thực đơn, quý vị coi xong, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, thảo luận, thậm chí quý vị còn viết khá nhiều luận văn, nói đến nỗi hoa trời rơi tán loạn, nhưng quý vị chẳng làm được. Vậy là giống như đồ ăn đã dọn ra bàn, quý vị vẫn chẳng ăn. Mùi vị gì cũng chẳng biết. Quý vị chẳng đạt được pháp hỷ, vẫn mừng, giận, vui, buồn, vẫn sống cuộc đời của người thế gian, chẳng sống cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu quý vị biến đạo lý trong kinh giáo thành tư tưởng và kiến giải của chính mình, biến giáo huấn trong kinh điển thành hành vi trong cuộc sống của chính quý vị, tức là quý vị đã nuốt thức ăn rồi. Có thể biết hương vị, cũng có được chất bổ dưỡng, mới thật sự đạt được lợi ích nơi pháp. Quý vị chẳng thể làm được. Thứ ấy sẽ là của người khác, chẳng phải là của quý vị. Vì thế sự chỉ dạy của thầy có mối quan hệ quá lớn. Trước hết là dạy quý vị nhận biết, tôi tôn kính Phật, lẽ nào chẳng tôn kính những vị đại sư truyền bá Phật giáo? Kính Pháp, đương nhiên là quý vị sẽ kính tặng. Tôi chẳng biết chút nào về Phật Pháp, cái tâm cung kính đối với những vị thầy truyền Pháp làm sao sanh khởi cho được? Do vậy hiện thời, sự truyền thừa ấy đã bị mất đi. Đại chúng chẳng hiểu những đạo lý này, chẳng có thiện tri thức thật sự. Phương pháp tiếp dẫn sai lầm. Vì thế tôi cảm thấy chính mình hết sức may mắn. Suốt 55 năm học Phật chẳng đi theo đường lối oan uổng. Ba vị thầy đều là thiện tri thức thật sự. Ngạn ngữ nói, chuyện này có thể gặp chứ không thể cầu. Trông thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đã đạt được sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, Ngài có thể bỏ sạch sành sanh như vậy. Chuyện này đáng cho chúng ta tư duy sâu xa. Vì sao Ngài sống cuộc đời giữa trưa ăn một bữa, qua đêm dưới cội cây, sống cuộc đời khất thực? Đức Phật đề xướng lìa khổ được vui. Chúng ta thấy cuộc sống ấy quá khổ. Đó là lìa vui được khổ. Quý vị thấy, người thế gian bảo ngũ dục là lạc, địa vị là quốc vương, nói theo thời cổ sẽ là quý vị thiên tử, phú hữu tứ hải. Tất cả hết thảy chúng sanh đều theo đuổi mục tiêu này. Thế mà Đức Phật đã đạt được lại vứt bỏ, sống cuộc đời khổ sở ngần ấy. Chúng tôi đọc xong, suy nghĩ rất nhiều bữa, vẫn nghĩ không thông. Không nghĩ ra, xếp vấn đề để đó. Chuyện này được gọi là nghi tình trong Phật Pháp. Tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Về sau dần dần khế nhập kinh điển mới hoãn nhiên đại ngộ, hiểu rõ trong ấy có chân lạc. Niềm vui này khiến cho chúng tôi nghĩ đến Nho Gia. Quý vị thấy, các vị đại đức trong Nho Gia xưa kia thường nói khổng nhan chi lạc. Đấy chính là điều Nho Gia mong cầu, nhưng rất ít người làm được. Vì sao chẳng làm được? Chẳng thể buông xuống ngũ dục lục trần, tiếng tâm lợi dưỡng cũng không buông xuống được. Do vậy họ chẳng thể thấu hiểu. Quý vị thấy nhan hồi cư lậu hạng, nhất đan thực, nhất biểu ẩm, phu tử tán thán ông ta. Nếu kẻ bình phàm sống cuộc đời như vậy sẽ là nhất bất kham kỳ ưu, hồi giả bất cải kỳ lạ. Nhan hồi suốt ngày từ sáng đến tối vui thích khôn cùng, sung sướng khôn cùng, sống cuộc đời như vậy đó. Nhưng cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật còn khổ hơn ông ta. Ông ta còn có cái ngõ hẻm nghèo nàn để ở. Thích Ca Mâu Ni Phật nghỉ đêm dưới cội cây. Lại nữa, đối với cội cây lại còn quy định chẳng thể hàng ngày đều ở dưới cội một cái cây, phải thường xuyên thay đổi. Vì sao? Chẳng khởi tâm tham đối với gốc cây ấy. Nếu một cội đại thụ rợp bóng mát mẻ, được lắm chớ, rất thoải mái, ta dấy lòng tham. Vì thế, để đối trị lòng tham phải đổi chỗ hàng ngày. Những đệ tử theo học với Ngài từ trong kinh, chúng ta thường thấy là 1255 người. Những vị này là thường tùy đệ tử, sống cuộc đời giống hệt Thích Ca Mâu Ni Phật, đi khất thực hàng ngày. Khất thực chính là phương tiện vi môn. Bởi lẽ khi khất thực chẳng phải là nói nay ta ăn chay, người ta cho gì ăn đó, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, bình đẳng. Trong giáo pháp có dạy không sát sanh. Vì thế chúng ta phải hiểu, khi Đức Phật khất thực ở bên ngoài, chẳng kiêng kỵ đồ mặn, đấy là phương tiện làm cửa, chẳng gây thêm phiền phức cho đại chúng. Quý vị ăn thứ gì bèn bố thí cho người xuất gia khất thực thứ đó. Ăn chay là do Lương Vũ Đế của Trung Hoa đề xướng. Lương Vũ Đế đọc kinh Lăng Già, trong kinh Đức Phật xác thực đã nói, Bồ Tát từ bi chẳng nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Lương Vũ Đế thấy vậy hết sức cảm động, do đó bèn ăn chay. Nhà vua vốn là đại hộ pháp của Phật môn, phong trào ăn chay là do lão nhân gia đề xướng. Phong trào này được triển khai rất nhanh chóng, Phật môn hưởng ứng. Về sau dần dần các cư sĩ cũng hưởng ứng. Vì thế chư vị phải biết, ăn chay trong Phật giáo chỉ có tại Trung Hoa, quý vị sang Nhật Bản, Đại Hàn đều chẳng có. Sang bên đó, người xuất gia sống cũng chẳng thuận tiện cho lắm. Nhưng hiện thời họ cũng biết người xuất gia Trung Hoa ăn chay, cho nên đặc biệt chuẩn bị thức ăn chay cho quý vị. Trong món chay còn có hương vị của đồ mặn, vì nồi chẳng sạch hết mùi vị đồ mặn. Quý vị phải hiểu rõ, họ đã tận tâm tận lực. Đừng gây phiền toái, phải hiểu chuyện này. Ăn chay xác thực là có lợi, rất hữu ích cho sức khỏe thân tâm. Đối với chuyện ăn chay thì cũng là khi tôi 26 tuổi, tiếp xúc Phật pháp chưa đầy nửa năm, bèn chọn cách ăn chay. Vì sao? Tôi đã hiểu rõ. Trước khi tôi học Phật, tôi ưa thích tôn kính đạo Hồi Nhất. Vì thế hiện thời trên quốc tế, tôi quan hệ cùng đạo Hồi thân thuộc, như thế là có uy nguyên. Thuở ấy, sách vở đạo Hồi không nhiều lắm. Tôi đi học trong trường, khi đang học sơ trung, bạn học của tôi là tín đồ đạo Hồi. Tôi cũng đến giáo đường đạo Hồi nghe giảng đạo. Họ có những sách báo, tôi cũng rất hoan hỷ xem. Về sau tôi mới hiểu, đạo Hồi tại Trung Hoa có văn hóa của Nho, Thích, Đạo trong ấy, chẳng giống với đạo Hồi ở ngoại quốc. Đạo Hồi tại Trung Hoa nói ngũ công, ngũ điển. Ngũ công là do Kinh Cổ Lan nói, ngũ điển là luân lý của Trung Hoa. Họ thêm vào. Vì thế trong giáo thuyết của đạo Hồi tại Trung Hoa đã dung hợp văn hóa Nho, Thích, Đạo. Tôi rất ưa thích. Trong ấy có nói hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy. Nói những điều này, đó là luân lý đạo đức. Đối với chuyện ẩm thực, họ có chọn lựa. Chứ vì đều biết, họ chẳng ăn thịt lợn, thịt chó. Những người ngoài đạo không hiểu, chế giễu họ. Trên thực tế, họ chọn lựa những món ẩm thực theo cách vệ tánh. Còn cách ăn uống thông thường của chúng ta là vệ sinh. Sinh là sinh lý, sức khỏe sinh lý. Còn tánh là tánh tình. Có rất nhiều loại thực phẩm chẳng tốt cho tánh tình. Sau khi quý vị ăn vào, sinh lý sẽ bị ảnh hưởng. Ví như trong Phật môn, Đức Phật cấm ăn ngũ tần. Những thứ như hành, tỏi, hẹ v.v. là ngũ tần. Khất thực thì không quản, cho gì ăn nấy, chẳng chọn lựa. Nhưng thông thường Đức Phật dạy mọi người đừng ăn những thứ ấy. Vì sao? Không tốt cho tánh tình. Chúng có tánh chất không tốt. Ăn uống sẽ vượng hỏa nơi gan, sẽ nóng giận. Nếu tánh tình của quý vị chẳng mềm mỏng, thường ăn những thứ ấy sẽ thường xuyên nổi giận, sẽ làm mất lòng kẻ khác. Vì thế quý vị phải hiểu vì sao Đức Phật ngăn cấm. Ăn những thứ ấy đã nấu chín, nó dễ giúp cho quý vị sanh ra hóc môn, dẫn khởi những sự xung động trong tánh tình. Đạo lý là như thế đó. Kinh Lăng Nghiêm đã nói rất rõ ràng. Người học Phật chúng ta phải thường giữ gìn cái tâm thanh tịnh, gìn giữ tánh tình rất tốt đẹp hiền lành. Do vậy chúng ta tránh không ăn những thứ ấy. Nhưng dùng làm thuốc thì không kể. Hệ thuốc men cần phải dùng những thứ ấy thì được phép. Do vậy mỗi giới điều đều có khai duyên. Đối với khai giá trì phạm nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Không ăn động vật nhằm bảo vệ cái tâm từ bi. Do vậy, đối với thực phẩm, đạo hồi biết vệ sinh và vệ tánh, bảo vệ tánh tình tốt đẹp, rất có lý. Sau này tôi thấy trong Phật giáo còn hoàn thiện hơn nữa, bảo vệ cái tâm từ bi. Phật giáo bảo vệ ba điều: vệ sinh, vệ tánh, lại còn vệ tâm. Cách ăn uống như vậy mới là viên mãn. Tôi hiểu rõ điều này, chẳng mê tín chút nào. Tôi phải chọn lựa cách ăn uống tốt nhất, hòng bảo vệ thân thể của chính mình, vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Vì lẽ này, dường như là sau khi đã tiếp xúc Phật Pháp 6 tháng, tôi bèn chọn lựa cách ăn chay. Khi đó, tôi còn đi làm trong công sở, bếp ăn tập thể cũng được lắm, họ chiếu cố rất chu đáo. Chúng tôi ăn chay, họ chỉ cho chúng tôi một món. Người ăn chay không nhiều lắm. Do vậy, phải hiểu vì sao phải bỏ ăn mặn. Đối với thân thể chúng ta, những thứ ấy chẳng có lợi cho lắm. Phải bỏ tiền tài. Vì sao? Hãy tham tài, quý vị sẽ tạo rất nhiều ác nghiệp. Vì sao Súc Đồ Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng dựng đạo tràng? Các tín đồ cúng dường, mọi người đều biết, cúng dường những nơi như Trúc Lâm Tinh Xá, kỳ thụ cấp cô độc viên. Quý vị phải thấy cho rõ, sản quyền, chủ quyền vẫn thuộc về họ. Giống như nói như thế nào, Đức Phật mượn dùng, khi ta không dùng, sẽ trả lại quý vị. Đấy là đúng. Thật sự chẳng có tài sản. Chẳng có tài sản sẽ không vướng mắc, chẳng phải lo sầu. Trong hàng tín đồ chẳng có ai tranh chấp, chẳng có thứ gì để tranh giành. Quý vị thấy cái tâm của quý vị thanh tịnh lắm chứ. Hiện thời chánh phủ đề xướng tâm tịnh, tâm an, tâm bình, Đức Phật đã làm được. Chỉ cần quý vị có tài sản sẽ có kẻ tranh chấp. Những thứ ấy phiền phức lắm, quý vị còn lo âu vướng mắc. Quý vị phải tham cứu thấu triệt những đạo lý này, sau đấy mới hiểu chính mình phải học tập như thế nào. Đời này tôi học Phật đã 55 năm, bắt đầu từ lúc 26 tuổi, đã 55 năm rồi. Giảng kinh dạy học 48 năm, tôi chẳng có đạo tràng, chẳng có nơi cư trú. Đạo tràng là của người khác, chỗ ở là được cho mượn sử dụng. Tôi vừa mới nói đó, sản quyền, quyền sở hữu thuộc về người khác. Chỗ tôi đang ở hiện thời tại Hương Cảng là của bà cụ Trần, bà cúng dường. Bất luận tôi ở bao nhiêu ngày, bà đều hoan hỷ. Tôi chẳng ở sẽ trả lại bà ta. Thanh tịnh tự tại, chẳng phải là của tôi. Nhà của bà cho tôi ở, chỉ trao chìa khóa cho tôi. Đóng thuế nhà chi đó là chuyện của bà ta, tôi đều chẳng biết. Ngay cả điện nước, tiền điện thoại đều do bà ta trả, tôi chẳng phải bận tâm mảy may. Đấy là gì? Đức Phật dạy chúng tôi, thuở ấy Thích Ca Mâu Ni Phật trụ tại Trúc Lâm Tinh Xá hoặc trụ tại kỳ thụ cấp cô độc viên, có tánh chất như vậy. Như thế thì có thể tiếp nhận. Chứ nếu bà ta tặng căn nhà này cho tôi, đã hại tôi rồi, tôi xuất gia, bà lại tặng cho tôi một cái nhà, tôi phải bận tâm cỡ nào, mắc lừa rồi. Quý vị sẽ khổ sở. Thầy Phương dạy tôi học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời. Tôi suốt đời cảm kích thầy đã vạch ra một con đường tốt đẹp như thế. Không ai có thể nêu ra. Thầy dạy tôi tiếp nhận. Suốt đời quý vị chẳng bận lòng, chẳng có một tí chuyện gì phải quan tâm. Cái tâm thanh tịnh lắm, cái tâm vui sướng lắm. Trong tâm chẳng có ưu lự, chẳng có phiền não, chẳng có vướng mắc, chẳng có gánh nặng. Thân lẫn tâm đều chẳng có gánh nặng. Do vậy thật sự giải thoát. Việc làm mỗi ngày là đọc kinh, dạy học. Quý vị nói có vui sướng lắm hay không? Suốt ngày từ sáng đến tối đều là dạy học. Ai tới nói chuyện với tôi cũng đều là dạy học. Hai người trò chuyện với nhau đều là dạy học, đều là khuyên nhủ bảo ban. Chẳng dính dáng tiếng tâm lợi dưỡng. Cận đại, chúng ta thấy một tấm gương. Thầy Lý thường muốn tôi học tập theo vị ấy. Học Phật phải tìm một tấm gương. Trong thời cận đại, thầy dạy tôi học theo Ấn Quang Đại Sư. Hành trạng cả đời của Ấn Quang Đại Sư thật sự giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, là một gương mẫu thật tốt cho chúng ta. Họ theo ngài như thế nào? Từ văn sao? Hiện thời đã có in toàn tập. Hàng ngày đọc sách của ngài, hàng ngày nghe giáo huấn của ngài, đó là đúng. Hàng ngày đọc văn sao là hàng ngày theo ngài. Tôi chẳng có ngày nào rời khỏi ngài. Hàng ngày đọc kinh chẳng rời Phật. Hàng ngày đọc văn sao chẳng rời khỏi thầy. Trong ấy có nhiều nỗi vui sướng. Niềm vui ngũ dục lục trần làm sao có thể sánh bằng. Người thế gian mê luyến ở nơi đây, cho nên đương nguyện chúng sanh bạc trừ dục tiễn. Ngũ dục lục trần, tiếng tâm lợi dưỡng, đây là những thứ bên ngoài, là những thứ hết sức bất hảo, có thể dẫn khởi tập khí phiền não tham sân si mạng trong a la gia của quý vị. Bên trong đã có chủng tử, tức là có chủng tử của tập khí phiền não. Những thứ bên ngoài là ngoại duyên, chúng là duyên bất thiện, duyên phiền não. Chủng tử và duyên kết hợp bèn dễ lên hiện hành. Thấy hiện hành sẽ rất đau khổ. Quý vị chẳng dẹp trừ những thứ ấy, tâm làm sao có thể an cho được? Lẽ đâu có thể thanh tịnh cho được? Lẽ nào có thể bình đẳng cho được? Quý vị phải nghiêm túc dẹp trừ nó. Sau đấy quý vị mới thấu hiểu niềm vui của Khổng Tử, Nhan Hồi, niềm vui của Đức Thế Tôn. Đoàn thể của Đức Thế Tôn to như vậy, đại chúng có niềm vui. Niềm vui ấy là gì? Trong Luận Ngữ có một câu nói rất hay: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Rất khó thấu hiểu được. Giống như chúng tôi vừa nêu tỷ dụ, quý vị thực sự ăn món ăn ấy mới biết hương vị của nó. Chẳng ăn sẽ không hiểu, chỉ nhìn sẽ không được. Hiện thời đang làm chuyện Phật học. Phật học là quý vị nhìn chứ không nếm. Cổ nhân nói là kể chuyện ăn đếm của báu. Chính mình chẳng có phần, nhất định là phải khế nhập trong cái nhập sẽ có rất nhiều nỗi vui sướng. Sự vui sướng vì đạo ấy chẳng thể diễn tả được. Kẻ khác chẳng có cách nào thấu hiểu. Vì thế sau khi tôi đã khế nhập cảnh giới mới hiểu được câu nói học nhi thời tập chi trong Luận Ngữ. Học là học hỏi, tập là thực hiện, tập là làm được. Toàn bộ những gì quý vị đã học đều làm được, vui sướng lắm. Chư vị đồng học, nay tôi khuyên mọi người học Đệ Tử Quy. Nếu học được Đệ Tử Quy sẽ vui sướng khôn sánh. Bản thân quý vị vui sướng, cả nhà quý vị hòa thuận, khẳng định là quý vị sẽ cảm hóa người trong nhà. Nếu quý vị lại có thể thấu hiểu Phật Pháp, người trong nhà quý vị rất khó buông xuống ngũ dục. Quý vị có gia đình, phải làm như thế nào? Hãy nhạt bớt, giảm thiểu, chớ nên quá nồng đậm. Phải giảm thiểu ngoại duyên. Trong kinh văn thuộc phần sau có nói đến chuyện này. Ví như nhà nào trong hiện thời cũng đều có tivi. Đối với các tiết mục tivi phải chọn lựa. Những tiết mục có tính chất bạo lực tình dục quyết định không xem. Chuyện này quan trọng lắm. Những thứ chánh đáng thì có thể xem. Bớt xem những thứ như tin tức. Vì sao? Cổ nhân nói biết chuyện ít, ít điều phiền não, quen nhiều người lắm nỗi thị phi. Chẳng cần thiết. Quý vị mong biết nhiều như thế để làm gì? Tôi đã hơn 40 năm chẳng xem tivi, chẳng nghe radio, nhật báo, tạp chí, thể đều không tiếp xúc. Hơn 40 năm. Vì thế, đối với cuộc sống trên thế giới, người khác hỏi đến tôi đều thưa thiên hạ thái bình, chẳng có chuyện gì. Do không biết nên chẳng có chuyện gì. Thiên hạ thái bình. Họ hàng ngày tiếp xúc, suốt ngày từ sáng đến tối bận lòng, suốt cuộc đời nhọc nhằn quá. Tôi ở Cát Long Bạc. Ông Mã Cáp Địch hỏi tôi một câu cũng rất thú vị. Ông ta hỏi: thầy điều gì cũng chẳng tiếp xúc, thứ gì cũng chẳng xem, dường như là chuyện gì thầy cũng biết. Tôi đáp: đúng thế, chuyện trọng yếu thì tôi biết. Biết bằng cách nào? Rất nhiều đồng học đến kể cho tôi biết. Vì thế tôi có những tin tức từ chỗ này. Các đồng học không nói với tôi sẽ không biết. Nhưng số lượng những điều tôi biết rất ít. Một tuần thỉnh thoảng có mấy lần như thế, chẳng phải là hàng ngày đều có. Đôi khi suốt cả tuần chẳng có chuyện chi hết. Vì thế ở đây tôi phải trịnh trọng thưa cùng các đồng học, xin mọi người hãy thứ lỗi. Chư vị đừng nên viết thư cho tôi không trả lời thư. Các vị cũng đừng nên gọi điện thoại, tôi không nghe điện thoại. Tâm của quý vị mới có thể thanh tịnh. Quý vị đến chỗ này thăm hỏi, nhất định là tôi sẽ tiếp kiến quý vị. Nhưng thời gian tiếp kiến cũng có hạn. Đấy là quý vị phải thường xuyên bảo vệ giác chánh tịnh của chính mình. Đối với những ngoại duyên, các duyên bất hảo ấy, quý vị phải biết tránh né như thế nào. Kể cả chuyện ăn uống sinh hoạt của chính mình. Tôi suy ngẫm, hiện thời đối với chuyện ăn uống sinh hoạt, nói thật thà, vẫn là giữa trưa ăn một bữa là tốt nhất. Một là bớt việc, hai là có lợi cho sức khỏe của thân thể. Thầy thuốc kiểm tra thân thể tôi chẳng có bệnh tật gì. Đặc biệt nhắc nhở tôi: pháp sư à, thân thể thầy chẳng thể tẩm bổ, hãy tẩm bổ là hỏng. Vì thế tôi mong mọi người đừng nên tặng thuốc bổ cho tôi. Tặng các thứ thuốc bổ tôi đều dùng làm quà để tặng lại cho người khác. Chư vị phải biết điều này. Ngoài chuyện ăn uống thông thường ra, tôi không ăn những thứ lặt vặt. Trong quá khứ uống nước, hiện thời uống chút trà, nhưng trà cũng rất nhiều. Các nơi đều biếu tôi trà. Trà uống không hết, tôi đều dùng làm quà biếu lại cho người khác. Cuộc sống hết sức đơn giản. Suốt đời tôi giữ cho danh tương xứng thực. Khi xuất gia, sư phụ đặt cho tôi pháp danh Tịnh Không. Tôi thường suy ngẫm, ta có thanh tịnh hay không? Ta có phải là không hay chăng? Danh và thực phải tương xứng. Danh và thực chẳng tương xứng, người ta gọi tên quý vị chính là chửi quý vị đấy. Vì sao? Quý vị chẳng làm được. Cái tên ấy hay lắm. Thứ gì cũng đều phải buông xuống. Buông xuống mới tự tại. Buông xuống thì trí huệ sẽ hiện tiền. Người có trí huệ sẽ bình đẳng. Do hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai cho nên bình đẳng. Cớ sao có trí huệ chênh lệch chẳng đều? Nguyên nhân là do mỗi người buông xuống nhiều hay ít khác nhau. Kẻ hoàn toàn chẳng buông xuống được thì chính là ngu si, chẳng có trí huệ. Nhưng người thế gian có phước báo, chúng ta thấy rất rõ ràng. Chẳng có trí huệ, họ có phước báo là do tu từ đời trước. Ngay cả kinh Cổ Lan của Đạo Hồi cũng nói, chân Chúa dựa theo tiền định để sáng tạo vạn vật. A-la sáng tạo người này, người này suốt đời hưởng phước. Tạo ra kẻ khác suốt đời chịu tội. Vậy thì chẳng phải là A-la rất thiếu công bằng ư? Chẳng phải vậy. A-la đã nương theo tiền định. Tiền định chính là nghiệp do quý vị đã tạo trong đời quá khứ. Trong đời quá khứ tạo điều thiện, A-la bèn cho quý vị hưởng phước. Trong đời quá khứ đã làm chuyện bất thiện, A-la bèn cho quý vị chịu tội. Rất có lý. Nói kiểu ấy khiến cho chúng ta thật sự tâm phục khẩu phục. A-la lại khích lệ chúng ta trong một đời này nhất định phải đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, chẳng khác lời Đức Phật dạy. Vì vậy quý vị quan sát kỹ càng kinh điển của Thánh Hiền sẽ thấy những chỗ mâu thuẫn rất ít, chỗ dung thông quá nhiều. Những quan điểm trọng yếu đều dung thông. Tôi thường nói tôn giáo là một nhà, tất cả các tôn giáo là người một nhà. Ở Nhật Bản, tôi đã nói điều này với những vị nhân sĩ thuộc giới tôn giáo tại Nhật Bản. Những người tôi được tiếp xúc đều là các vị phương trưởng, trụ trì của các chùa miếu, đều là những vị lãnh đạo tôn giáo rất có địa vị. Tôi khuyên họ, các tôn giáo Phật giáo bất đồng, hãy đối xử hòa thuận với nhau, người một nhà mà. Phật giáo Nhật Bản có 13 tông phái. Kinh điển để căn cứ của mỗi tông phái đều do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại. Giống như một cặp cha mẹ sanh dưỡng 13 đứa con. Nếu con cái bất hòa, quý vị nói xem cha mẹ thương tâm cỡ nào. 13 tông phái chẳng qua lại với nhau, Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày ứa lệ, các vị có biết hay không? Sai mất rồi. anh em phải tương thân tương ái, phải hỗ trợ hợp tác. Tôi khích lệ họ như thế đó. Đối với các tôn giáo bất đồng thì sao? Tôi nói các tôn giáo bất đồng là anh em bên nội bên ngoại của chúng ta. Có phải chiếu cố hay không? Phải chiếu cố. Làm sao có thể chẳng qua lại cho được? Làm sao có thể bài xích cho được? Quý vị chẳng học thông suốt. Tôi qua lại cùng các tôn giáo bất đồng. Tôi nói với họ, tôi có lý luận cơ sở. Cơ sở là gì vậy? Tôi đọc kinh của quý vị còn nghiêm túc hơn các vị nữa. Tôi mở kinh thánh ra. Tôi là tín đồ Cơ Đốc hoặc tín đồ Thiên Chúa Giáo kiên thành. Tôi thật sự học theo quý vị, rất tôn kính quý vị, thì tôi mới học được điều này lẽ nọ. Nếu nói đây là ngoại đạo, tham khảo nó, ngay cả những điều hời hợt bề ngoài quý vị cũng chẳng học được. Tôi đọc kinh Cổ Lan, tôi là tín đồ đạo hội kiên thành, tuyệt đối chẳng khác gì đọc kinh Phật. Tôi mới có thể thâm nhập, mới có thể thấu hiểu, mới có thể đối xử với họ dung hợp như thế ấy. Tôi có thể giảng kinh điển của quý vị, tôi có thể giảng chỗ nào cũng hợp đạo, tôi có thể giảng khiến cho quý vị cũng gật đầu, cũng sanh lòng hoan hỷ. Đại học Hồi giáo tặng tôi học vị tiến sĩ chẳng uổng công. Thật sự làm, thật sự học, sau đấy mới hiểu thông suốt hoàn toàn pháp thế gian và xuất thế gian. Cổ Đại Đức thường nói, một kinh đã thông, hết thảy các kinh đều thông. Không chỉ là thông suốt hết thảy các kinh trong Phật môn, mà kinh điển của tất cả các tôn giáo đều thông. Vì sao? Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, hết thảy chúng sanh và hết thảy vạn vật trong hư không pháp giới đều là do tâm hiện thức biến, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái tâm tánh có thể hiện là một, cái thức có thể biến cũng là một. Cho nên mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, há lẽ nào chẳng thông? Vì thế vũ trụ là hài hòa, vốn là hài hòa, tinh hệ là hài hòa, địa cầu là hài hòa, vạn vật là hài hòa. Vì sao bất hòa? Đã mê thì sẽ bất hòa, giác thì sẽ hài hòa. Chỉ là do liên quan đến giác hay mê. Vì thế giáo dục Phật giáo, giáo dục tôn giáo chẳng có gì khác, đều nhằm giúp cho hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Người ta chỉ cần giác ngộ, mối quan hệ giữa con người với nhau sẽ là cư xử hết sức tốt đẹp, thật sự là tương thân tương ái, tôn kính lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Mâu thuẫn nảy sinh ở chỗ nào? Vì thế tổ tiên trong 5.000 năm của Trung Hoa đã rất thông minh, đúng là thánh nhân, biết lấy giáo học làm đầu. Bất luận là gia đình, bất luận là dòng họ, gia đình lấy giáo học làm đầu, dòng họ lấy giáo học làm đầu, xã khu lấy giáo học làm đầu, huyện thị lấy giáo học làm đầu, quốc gia lấy giáo học làm đầu, giáo học được xếp hàng đầu. Đòi hỏi học trò phải thực hiện từ chính bản thân mình. Nhất định phải làm từ chính mình. Vì thế, Cổ Thánh Tiên Hiền nói, tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bổn. Giáo học đòi hỏi mọi người phải biết tu thân làm gốc, thiên hạ sẽ thái bình. Thế giới này sẽ là thế giới cực lạc, thế giới này sẽ là thế giới Hoa Tạng,
Hoa Tạng Cực Lạc chẳng hai,
chẳng khác với Sa Bà. Quý vị phải hiểu khác biệt ở chỗ nào, phải hiểu rõ ràng, phải hiểu minh bạch. Rốt ráo an ổn chính là thế giới Hoa Tạng. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.